trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 chính thức diễn ra chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đăng đàn đầu tiên.
Ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế vì can thiệp tác động hỗ trợ công ty Việt Á.
Hiện còn tồn trên 100 vaccine phòng.
Ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn ra nghiêm túc, an toàn. Tình thế giới, bang New York, Mỹ ký ban hành 10 dự luật mới về kiểm soát súng. Ấn Độ, dứa xoài của thế giới mất mùa.
Những nội dung chính trên đây sẽ được chuyển đến quý vị trong 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đúng 14 giờ chiều nay, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 chính thức diễn ra. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, theo chương trình kỳ họp, phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 được tổ chức trong thời gian 2,5 ngày từ chiều nay đến hết ngày 9 tháng 6, được phát thanh truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và kênh truyền hình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho biết, cuối phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình làm rõ hơn vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm, trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn trả lời chất vấn để nâng cao hiệu lực thi hành và làm căn cứ để Quốc hội giám sát việc thực hiện.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn 5 vấn đề trình Quốc hội xem xét, đồng thời biểu quyết lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Sau khi phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phối hợp xây dựng cơ chế chính sách xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa phát triển thị trường nông sản, giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng, nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững.
Trách nhiệm trả lời chất vấn trực tiếp thuộc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Cùng tham gia trả lời chất vấn và làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thanh Luân tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào chiều nay.
Mở đầu phiên chất vấn, các đại biểu đã chất vấn các vấn đề về quản lý giá phân bón, xử lý tình trạng phân bón giả kém chất lượng, xử lý các vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu phía Bắc, xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam. Đại biểu Lê Thị Sông An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An chất vấn.
Với vai trò là tổng tư lệnh ngành, xin Bộ trưởng cho biết có những giải pháp gì để góp phần kiểm soát được giá cả vật tư nông nghiệp và định hướng cho các địa phương trong quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất theo hướng công nghệ cao và với giá cả đầu ra ổn định nhằm giúp cho người nông dân được an tâm sản xuất.
Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời.
Giải pháp nào? Thì trước tiên thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương cũng đã có rất nhiều phiên họp, và ngay cả Bộ Công thương cũng tổ chức rất nhiều với cuộc họp với các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội phân bón, hiệp hội bảo vệ thực vật, hiệp hội hóa chất và các cái doanh nghiệp mà liên quan đến lĩnh vực này để cố gắng thuyết phục. Bởi vì chúng ta ở sống trong cái kinh tế thị trường, chúng ta cũng không phải là dễ mà áp đặt trong một cái mệnh lệnh hành chính, và các cái hiệp hội cũng đã có một cái can thiệp nhất định.
Các đại biểu cũng đã chất vấn các nội dung liên quan đến quy hoạch vùng chuyên canh, phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, giải pháp đảm bảo an toàn sản phẩm nông nghiệp, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, định vị nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Đại biểu Dương Văn Phước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nêu ý kiến.
Điểm nhấn khác biệt giữa nông sản Việt Nam và nông sản các quốc gia có thế mạnh về xuất khẩu nông sản khác mà Bộ trưởng thường quan tâm nhắc đến tại nhiều diễn đàn, đến nay đang ở giai đoạn nào? Với vai trò, trách nhiệm của mình, Bộ trưởng sẽ làm gì để thương hiệu nông sản Việt Nam khẳng định trên thị trường thế giới trong giai đoạn tới?
Ông Lê Minh Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng:
Chúng tôi cũng đang xây dựng cái đề án, nhưng mà tất nhiên nó phải sự vào cuộc của hệ thống, cả hệ thống của chúng ta, từ ở cấp cơ sở là nơi tổ chức lại ngành hàng, đưa bà con vào hợp tác xã để chúng ta thống nhất một quy trình, một quy chuẩn canh tác, và có sự vào cuộc của các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp là nơi dẫn dắt thị trường cho bà con, nơi tạo thương hiệu nông sản Việt.
Trả lời đại biểu về giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Bộ trưởng Lê Minh Hoàng nêu rõ, ngoài hướng tập trung tích tụ đất đai hướng tới tăng quy mô sản xuất, vẫn còn những phương thức tập trung đất đai mềm thích ứng với từng điều kiện của từng địa phương, kết hợp nguồn lực nhà nước với nguồn lực xã hội để cùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Vào trưa nay, bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu, và ông Vũ Minh Tuấn, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, đã thông tin về công tác nhân sự Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Tại buổi thông tin, báo chí đặt câu hỏi lý do Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thành Long. Trả lời vấn đề này, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thành Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát. Ông Nguyễn Thành Long đã can thiệp tác động hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm COVID-19. Từ đó, việc ban hành thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế, chẩn đoán COVID-19 trái quy định. Từ những hành vi này, các cơ quan thẩm quyền đã kết luận ông Nguyễn Thành Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương. Việc làm của ông Long gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, đồng thời gây ảnh hưởng làm giảm uy tín của tổ chức đảng mà ông Long làm bí thư ban cán sự, cũng như giảm uy tín và không đảm bảo tiêu chuẩn là đại biểu Quốc hội.
Xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công cán bộ điều hành hoạt động của Bộ Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị có ý kiến như sau: đồng ý phân công ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế kể từ hôm nay. Đồng ý phân công ông Nguyễn Quy Dụng, Phó trưởng ban thường trực Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tạm thời điều hành hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Thanh Long kể từ hôm nay. Đồng ý phân công ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kể từ hôm nay.
Trước đó, tại phiên họp bất thường hôm qua, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và phê chuẩn việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thành Long. Chiều nay ngày 7 tháng 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bộ thành phố Hà Nội họp bàn về những vấn đề liên quan tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Sau đó cũng trong chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp chuyên đề kỳ họp thứ 6 về công tác nhân sự xem xét bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.
Sáng nay, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao huy chương vàng, bằng chứng nhận cho các tác giả đạt giải cao nhất của cuộc thi.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Ban thường vụ Hội đồng giám khảo và các tác giả đạt giải của cuộc thi, nhằm khích lệ động viên các tác giả Việt Nam tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều giải cao ở các đấu trường quốc tế, góp phần đưa nhiếp ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển lên tầm cao mới. nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức cuộc thi, báo cáo tổng kết cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam lần thứ 11 năm 2021 và phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam lần thứ 12 năm 2023.
Theo ban tổ chức, cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ nghệ thuật của Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế, Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ, Hiệp hội hình ảnh không biên giới Pháp, phát động từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 và kết thúc nhận ảnh ngày 31 tháng 7 năm 2021 với 4 đề tài: tự do cho ảnh màu, tự do cho ảnh đơn sắc, du lịch và chân dung, đã thu hút 16.458 tác phẩm của 1.260 tác giả tham dự. Thưa quý vị, chiều nay các thành viên trong tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều tiếp tục gặp gỡ 130 cử tri của ba phường An Nghiệp, An Khánh và An Hòa.
Cử tri ba phường kiến nghị xoay quanh các nội dung, thành phố cần xem xét miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19 vừa qua, tăng cường các giải pháp để khắc phục tình trạng ngập lụt hiện nay tại một số tuyến đường trong nội ô thành phố. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội còn nhiều phức tạp, nhất là những vụ an ninh mạng, lừa gạt, cho vay nặng lãi, vân vân. Trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố từ đây đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phải có 80% người dân có tài khoản ngân hàng và 50% phải biết bán hàng thương mại điện tử. Cử tri cho rằng thành phố và các ngành chức năng phải có chiến lược kế hoạch để giải quyết các vấn đề còn tồn động, không những đối với người dân mà còn đối với doanh nghiệp. Riêng lĩnh vực y tế, khi người dân đi khám bệnh theo diện bảo hiểm y tế không có thuốc, thái độ tiếp dân của cán bộ tại bộ phận một cửa còn thiếu niềm nở.
Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều ghi nhận những kiến nghị của cử tri và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện chủ trì cuộc họp với 9 chủ đầu tư là các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
Vốn đầu tư công năm 2022, thành phố đã phân bổ cho 9 cơ quan đơn vị gần 610 tỷ đồng, đạt giải ngân trên 15%. Trong đó, thành phố giải ngân đạt hơn 8%, quận huyện đạt trên 37%. Tại cuộc họp, các chủ đầu tư trình bày các khó khăn vướng mắc liên quan đến các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và cam kết sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu đến cuối năm sẽ giải ngân vốn đạt từ 95% trở lên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện lưu ý, đến ngày 30 tháng 6, chủ đầu tư nào giải ngân thấp hơn tiến độ bình quân chung cả nước phải kiểm điểm chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối với các dự án đang thực hiện và chuẩn bị khởi công mới, chủ đầu tư đặc biệt quan tâm tới tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ra soát lại khả năng dự án nào không giải ngân được nên chuyển vốn ngay, tránh bị động.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký công văn chấp thuận chủ trương của Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ về việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông và tổ chức giao thông tại nút giao đường Quang Trung với đường nhánh C và đường nhánh N91, nút giao đường nhánh N91 và đường nhánh N91B thuộc cụm nút giao IC3 trên địa bàn quận Cái Răng với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Hiện nay, các sở ngành liên quan đang thẩm định hồ sơ, tổ chức đấu thầu để triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông và tổ chức giao thông thuộc cụm nút giao IC3 trên địa bàn quận Cái Răng trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, thành phố Cần Thơ hiện còn tồn 106.778 liều vaccine phòng COVID-19. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp rà soát tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức vào chiều nay.
Trong số 106.778 liều vaccine nói trên, có 106.278 liều vaccine Pfizer và 500 liều vaccine Moderna để tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cùng với đó, theo ngành chức năng thành phố, trên toàn thành phố hiện có đến 166.000 liều vaccine phòng COVID-19, có hạn trả đông đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Vì vậy, nếu không tích cực quyết liệt, sẽ dẫn đến nguy cơ không sử dụng hết số lượng vaccine trên. Để kịp thời tiêm chủng cho người dân, trong khi chờ quyết định phân bổ vaccine của thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ đã tạm nhận và phân bổ một phần cho các quận huyện và đã có nhiều lần đôn đốc các địa phương nhận vaccine để triển khai tiêm cho người dân.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã tổ chức tiêm chủng được trên 2 triệu 900.000 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu 600.000 liều cho người trên 18 tuổi, hơn 217.000 liều cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và trên 73.200 liều cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Như tin chúng tôi đã đưa, ngày hôm nay hơn 14.200 học sinh khối lớp 9 của thành phố Cần Thơ bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Ghi nhận của phóng viên Thái Hằng trong ngày thi đầu tiên.
Buổi sáng các thí sinh dự thi môn toán, thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều thí sinh dự thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn toán và ngoại ngữ nội dung bám sát chương trình trung học cơ sở chủ yếu lớp 9. Tuy nhiên, đề thi cũng có tính phân hóa cao, cần tổng hợp, vận dụng kiến thức thực tế và tính toán nhanh. Em Trần Diễm Phúc, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Nghĩa, em Trần Trung Kiên, học sinh trường trung học cơ sở Trường Long và em Phạm Yến Linh, học sinh trường trung học cơ sở Nhân Ái, chia sẻ.
Thế là phần trắc nghiệm thì nó tương đối dễ. Em cảm thấy tự tin, em đã sẵn sàng cho các môn thi còn lại.
Có tất cả đều có trong sách giáo khoa và thầy cô. Sau khi làm bài thi thì em tự tin tầm 60-70%.
Dạ, đề thi năm nay là khá là dễ. Cái phần mà mình chỉ cần ôn kiến thức rồi học mấy phần cơ bản thì em nghĩ là nếu mà mấy bạn chịu học thì chắc cũng tầm 5-6 điểm. Là phần lý thuyết đồ thôi đấy. Rồi phần nâng cao, vận dụng này kia thì chiếm khoảng 30% là khó thôi. Còn tất cả còn lại thì có thể làm được trong cái sức của mình. Giống như cái đề câu 3A là mình vận dụng mua bán hàng là máy lạnh và máy giặt. Mình phải suy nghĩ và vận dụng cái số phần trăm của nó là mình sẽ tính ra được. Yeah.
Dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng mọi người vẫn rất ý thức chủ động phòng dịch bệnh tại các điểm thi. Khi phụ huynh đưa rước con em đến điểm thi thì nhanh chóng rời đi. Các em sau khi thi thì cũng khẩn trương ra về, hạn chế tụ tập đông người. Tại các điểm thi cũng có sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt, đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi. Cô Trần Thị Lụa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng coi thi, Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm cho biết.
Tổng cộng cái hội đồng thi này có 30 phòng thi. Về công tác phòng chống dịch Covid thì giờ cũng là triển khai các cái văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục. Về phía trường thì chúng tôi cũng đã phun xịt thuốc, xịt khử khuẩn các cái phòng thi. Và đồng thời đối với trường thì cũng đã chuẩn bị phòng thi dự phòng để trong cái tình hình là nếu đang dự thi mà có phát hiện thí sinh bị bệnh hoặc là cán bộ coi thi bị bệnh thì chúng tôi sẽ có cái hướng xử lý.
Và theo thống kê nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, ngày thi đầu tiên với hai môn thi là toán và ngoại ngữ. Thí sinh dự thi đạt trên tỷ lệ 99%. Theo đánh giá của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 thành phố Cần Thơ, ngày thi đầu tiên tại tất cả 28 hội đồng coi thi, các lực lượng chức năng phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn kỳ thi. Thí sinh làm bài nghiêm túc, không có tình trạng thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Đây là năm thứ 6, thành phố Cần Thơ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 cho tất cả 28 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố, nhằm đánh giá chất lượng học sinh, các đơn vị, từ đó điều chỉnh công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của thành phố.
Và sáng mai, 8 tháng 6, thí sinh sẽ dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Theo chủ trương phân luồng cũng như chính sách hỗ trợ thí sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, thì học sinh lớp 9 mà vào học trung cấp nghề liền trong năm đó sẽ được miễn 100% học phí. Ngoài ra các em còn được vay tín dụng phục vụ học tập.
Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 19 cơ sở có đào tạo trung cấp. Các nghề rất đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, sức khỏe, nông nghiệp, vân vân. Quy mô đào tạo trên 19.000 học sinh. Hiện nay các trường phối hợp với các nhà tuyển dụng doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi ra trường. Các trường tuyển sinh quanh năm, học sinh nộp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và học bạ thì có thể tham gia học, thời gian học từ 2 đến 3 năm tùy theo nghề.
Chính phủ vừa ban hành nghị định số 36 năm 2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay theo nghị quyết số 43 năm 2022.
Theo đó, khách hàng vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng các điều kiện sau đây. Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay theo các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, có lãi suất vay vốn trên 6% một năm, được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân có phát sinh dư nợ trong thời gian được hỗ trợ lãi suất. Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.
Thời gian được hỗ trợ lãi suất từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2% một năm, tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất. Xin chuyển sang tin thế giới. Thống đốc bang New York của Mỹ vừa ký 10 dự luật nhằm thắt chặt kiểm soát súng đạn, trong đó nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua súng trường bán tự động từ 18 lên 21 tuổi.
Quyết định của giới chức bang New York được đưa ra vào thời điểm những đối tượng thực hiện các vụ xả súng gần đây đang ngày một trẻ quá. Điều này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về độ tuổi của cả những người được phép mua súng, thực hiện các vụ bạo lực súng đạn và nạn nhân của họ. Có tới gần 400 triệu khẩu súng ở Mỹ, nhiều hơn đáng kể so với dân số của nước này, và gần một nửa số người Mỹ trưởng thành cho biết họ giữ súng trong nhà. Vào năm 2020, tai nạn do súng đạn đã vượt qua tai nạn ô tô, trở thành nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng tại nước này. Tổng thống Mỹ đồng thời ra lệnh triển khai các biện pháp khẩn cấp, tăng những nguồn cung quan trọng cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ. Mỹ sẽ miễn thuế 2 năm đối với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ 4 nước Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan.
Theo ông Biden, có nhiều yếu tố đang đe dọa khả năng cung ứng đủ sản lượng điện để phục vụ nhu cầu của người dân Mỹ. Các yếu tố này bao gồm sự đứt gãy của thị trường năng lượng, ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine và tình trạng thời tiết cực đoan ngày càng trầm trọng hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Ngày hôm nay, các quan chức Nga sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về những chủ đề liên quan đến vận chuyển ngũ cốc của Ukraine tới các thị trường toàn cầu. Một trong những nội dung chính được đưa ra thảo luận đó là cơ chế nhằm giúp thâm thương ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine. Ngoại trưởng Nga hy vọng hai bên sẽ đưa ra được kế hoạch cụ thể về giao hàng, bảo hiểm, bảo trì những con tàu sẽ vận chuyển ngũ cốc đến các cảng của châu Âu.
Trước đó, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng tìm cách vận chuyển ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Giải pháp tốt nhất là xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Belarus, miễn là các lệnh trừng phạt đối với Belarus được dỡ bỏ. Về phía Ukraine, nước này cho biết chưa nhất trí về kết quả xuất khẩu ngũ cốc bằng đường sắt qua Belarus đến các cảng ở biển Baltic. Kiev hiện đang thảo luận với Anh và Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch hải quân từ nước thứ ba sẽ đảm bảo hành lang an toàn để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua Biển Đen. Kiev cũng cảnh báo vào mùa thu tới có thể có đến 75 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt tại nước này.
Năm nay là một năm thất bát với những người nông dân trồng xoài của Ấn Độ. 80% sản lượng xoài của Ấn Độ đã bị mất trắng bởi thời tiết cực đoan.
Người Ấn Độ yêu thích xoài và họ cũng tự hào về trái xoài của mình. Nước này hiện trồng tới hơn 1.500 chủng loại xoài, xuất đi khắp thế giới, chiếm 55% sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, năm nay xoài Ấn Độ đang phải đối mặt với một thực cảnh đau buồn, sản lượng đã sụt giảm tới 80%. Nắng nóng kỷ lục trong tháng 3 và tháng 4 đã hủy hoại giai đoạn xoài ra hoa, trong khi mưa thất thường lại khiến sâu bệnh sinh sôi mạnh. Mùa xoài truyền thống của Ấn Độ là từ tháng 3 đến tháng 6. Đây là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này. Mỗi năm xuất ra thế giới tới gần 50.000 tấn. Giá xoài bán nội địa Ấn Độ nay cũng vượt 100 rupee một ký, hơn 30.000 đồng. Tình thế hiện nay khiến New Delhi lo ngại họ sẽ bị đánh mất thị phần xuất khẩu, đặc biệt tại những thị trường hàng đầu của xoài Ấn Độ như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Qatar hay Kuwait.
Sản lượng trái xoài thực chất là đã liên tục sụt giảm trong 3 năm qua vì thời tiết khắc nghiệt. Đến năm nay, như ghi nhận tại một nhà vườn, 100 cây chỉ còn chưa được đến 5 cây ra trái. Không chỉ xoài, lúa mì, gạo, sản lượng cà chua tại Ấn Độ cũng bị thất thu nặng nề, có nơi sụt giảm tới 80%. Thú vị, nhiều loại tội phạm nhằm vào phụ nữ trẻ em Ukraine trên đường sơ tán. Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo của bà Pramila Patel, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột.
Hàng triệu phụ nữ và trẻ em đã vượt biên giới Ukraine sơ tán sang các nước trong bối cảnh thiếu sự bảo vệ trước những tội phạm buôn người và những hình thức bóc lột khác. như bóc lột tình dục, lao động cưỡng bức, trở thành nô lệ trong các gia đình, bị đánh cắp nội tạng hay bị bắt buộc trở thành tội phạm.
Hôm qua, phần lớn các nhà hàng tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại sau quãng thời gian phải hoạt động cầm chừng, chỉ được phép bán đồ ăn mang về do các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19.
Bên ngoài các nhà hàng tại Bắc Kinh, nhiều thực khách đã có mặt từ khá sớm, xếp hàng chờ đợi để được vào dùng bữa trực tiếp. Tất cả đều được yêu cầu quét mã y tế và cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ trước đó. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng. Trong tháng 5, ngành dịch vụ tại Trung Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm mạnh hơn dự kiến do tác động từ các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19. Do vậy, việc cho phép các nhà hàng tại Bắc Kinh và trước đó là Thượng Hải đón khách trở lại được kỳ vọng sẽ tạo ra những cú hít giúp ngành dịch vụ dần phục hồi trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Gạo trắng nước trong vui niềm vui ấm no cuộc sống, miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Bà Mỹ Thuận, ai qua Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, Sa Đéc hay là về An Giang, miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng, miền Tây ơi sông nước cừu lòng chia nhánh phù sa, đất lành khóc chốn nở hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. câu hát nghe dạt dào quê.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.